dẫn phương tiện thôi, cái phương tiện mà cận kề nhất đó, để chúng ta thành tựu được cái hạnh giải thoát đó, cái quả giải thoát đó, đó là trí huệ. Thành ra cái khai mở ra của Đức Phật đó, nền tảng giáo bao nhiêu giáo lý và tu hành đó, của con đường giải thoát đó, nó là giới định huệ ba học như vậy đó. Và dựa trên cái chân lý tứ đế. Thì như vậy đó là cái nhìn cho chúng ta thấy là Đức Phật nói là phải theo cái con đường đó, đồng thời gom lại hết á, Đức Phật kêu là trung đạo. Phải theo cái con đường trung đạo đó mới đắc được Niết Bàn. Vì vậy á, mà chúng ta ngày nay tiếp xúc nhiều, mà chúng ta mà không nắm vững được cái tinh thần, cái xu hướng của Đạo Phật á, mà chúng ta chỉ có nhìn cái bề ngoài, nhìn cái sự thực hành, nhìn cái hạnh bên ngoài đó, thì chúng ta có thể bị phân vân hoang mang rất nhiều. Một cái vị ngoại đạo người ta tu mình thấy chăm chỉ hơn mình lắm, nhưng cái chăm chỉ đó Đức Phật không chấp nhận, bởi vì chính kiến không có. Cái chăm chỉ đó nó sẽ đưa cái vị đó lọt vào luân hồi chứ không thoát khỏi luân hồi. Ngay từ đầu, ngay cái bước đi đầu đó, nó không có một con mắt sáng tỏ đó. Cho nên cái kết quả của nó vẫn chỉ là mù tối thôi. Cho nên Đức Phật thiết lập từ đầu tiên là cái chánh kiến. Mà nếu không chánh kiến, nếu chúng ta không lập được cái chánh kiến trên cái tứ đế đó, thì bắt buộc chúng ta phải phát một cái lòng tin rất mãnh liệt. Cái lòng tin này dù mình gặp gỡ tất cả các pháp của ngoại đạo, mình cũng không có lay động cái lòng tin. Thì lúc bây giờ lòng tin nó có thể thế cho cái chánh kiến để mà chúng ta tiến tu. Cho nên đôi khi trong giới luật cũng cấm chúng ta là được, không được vội vã coi sách vở của ngoại đạo. Bởi vì khi mà cái đạo tâm của mình nó chưa vững chắc á, mình coi á là nó sẽ gieo vào trong tạng thức mình tất cả những cái chướng ngại. Thành ra chính vấn đề là chúng ta hiểu rõ như vậy mà chúng ta có thể nhận thức ra được. Ngoại đạo thực ra là con đường tu muốn tìm luân, muốn tìm sự giải thoát khỏi luân hồi, nhưng mà rốt cuộc vẫn dính trong luân hồi. Còn bên đạo Phật thì ngay cái chữ Phật lấy cái chữ đó làm con đường đạo, Phật là giác. Cho nên chính vì vậy mà cái con đường này bao giờ cũng phải đạt cho được cái trí giác, rồi sau đó kết quả nó mới chân chính. Nên đó là cái điều mà, chính điểm đó là cái điều mà đến Đại Thừa nhấn mạnh về cái trí giác này rất nhiều. Tức là chúng ta có thể thấy là Đạo Phật khác với ngoại đạo ở chỗ là Đạo Phật là nhấn mạnh về trí huệ, trong khi Đạo Phật cho là tất cả ngoại đạo á, cái căn bản đầu tiên, cái nhận thức đầu tiên là chấp tôi này nó đã là một cái tà kiến lệch lạc. Thành ra tất cả những cái trí huệ sau này của bên ngoại đạo á, nó không đưa đến cái kết quả chân chính. Dù những cái đức hạnh, dù sự tu tập, dù những cái tư tưởng này nọ gì gì, đôi khi ngoại đạo bên Ấn Độ họ có rất nhiều cái giống với Đạo Phật, nhưng cái điều khác biệt là căn bản nó khác, kết quả nó khác. Như hai cái cây nó trồng bên cạnh nhau, cho nên cành lá của nó có thể đụng chạm với nhau, tiếp xúc với nhau. Những cái điểm tiếp xúc đó nó gặp gỡ nhau, nhưng mà cái gốc rễ nó khác nhau và cái quả nó sẽ khác nhau. Thành ra chính đó là cái điều Đức Phật, trong Đạo Phật mới có cái thí dụ sờ voi, người mù sờ voi. Chúng ta phải ý thức là những cái điểm giống nhau của ngoại đạo, nhất là Ấn Độ giáo với lại Đạo Phật. Trong Đạo Phật nhìn nó là như vậy. Có rất biết bao nhiêu học giả đều không có thể nào tìm ra được cái sự khác biệt giữa Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa với lại Ấn Độ giáo. Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa thì cái điều khác nhau nó là chỗ như vậy. Tại vì cái chân lý, cái chỗ gọi là sở chi, cái chỗ mà để cho mình giác, mình biết, cái chỗ đó nó là một, mà Đạo Phật kêu nó là pháp giới. Không có một cái gì ra khỏi pháp giới hết. Ngoại đạo, Đạo Phật, Thiên Chúa giáo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều nằm ở trong pháp giới, đều hiện hữu từ trong pháp giới mà ra. Thành ra cũng như là mình vẽ hình á, mình vẽ muôn muôn loài nhưng nó bằng đều bằng cọ, bằng sơn, bản chất của nó bằng cái nước sơn hết á. Nước sơn coi như pháp giới, còn các hình ảnh nó hiện ra nó là coi như là hiện tượng của muôn loài. Thành ra chính cái điều đó mà cho chúng ta thấy rằng là bao nhiêu kiến thức khởi lên á, bao nhiêu cái điều hiểu biết á, thì cái đối tượng hiểu biết á, nó là một, cái sở chi nó là một. Nhưng mà tất cả những cái kiến thức, những cái trí huệ khởi lên về cái sở chi đó, đó nó bị một cái chướng ngại, trong duy thức kêu là cái chướng ngại, cái sở chi gọi là sở chi chướng. Nó chướng ngại là bởi vì nó không có chính kiến, thế cho nên tất cả những cái biết á, nó cái đối tượng nó là một, nhưng những cái biết đó nó không trúng. Nó không trúng ở chỗ là nó không viên mãn. Chúng ta lấy cái thí dụ người sờ voi á, đối tượng để hiểu biết nó chỉ là con voi thôi. Nhưng tất cả cái người mù á, người ta muốn biết rõ con voi đó, người ta sờ, người ta mò mẫm như vậy, mỗi người chỉ biết một khía cạnh mà người ta biết rất là mù mờ. Người ta biết theo cái xúc giác, người ta không biết theo cái sáng tỏ của cái thị giác. Thì Đức Phật mới nói là cái sáng tỏ đó là giác ngộ, là chánh kiến. Và Đức Phật thấy là tất cả cái biết của ngoại đạo á, bước đầu đó là ngã, cuối cùng kết quả cũng là ngã. Tất cả mọi cái đó, cái khoảng giữa của họ, những cái chi kiến của họ á, cũng như là cái người mù, người ta sờ cái tai con voi, người ta cũng có thể nhận ra được. À, con voi nó giống như cái quạt. Thì cái người sáng nhìn cái tai con voi á, cũng nói là cái tai con voi nó giống cái quạt. Cái người mù sờ cái tai cũng nói là nó giống cái quạt. Hai người nói ra, cái trí thức nói ra, danh từ nó giống nhau, trí thức nó giống nhau. Nhưng mà cái người mù sẽ nói với người sáng, vậy thì tôi với anh đâu khác gì nhau. Cái người sáng nó bảo không, khác. Đối tượng để biết cũng là một, danh từ nói ra nhiều khi cũng là một. Nhưng mà người mù thấy giống, nhưng mà người sáng bảo không, khác. Đó là cái điều mà học giả không thể nhìn ra, mà bắt buộc chúng ta muốn nhìn ra cái khác biệt đó là chúng ta phải nhìn nhân, chúng ta phải nhìn cái nền tảng, cái kết quả. Cái điều thứ hai, chúng ta phải là một hành giả, chúng ta mới từ từ nhận ra sự khác biệt. Nếu chúng ta chỉ là một học giả thôi, người học cần phải lấy cái pháp ở nơi chỗ mà kiến thức danh từ. Còn cái pháp mà nằm ở nơi cái chỗ gốc nền tảng và kết quả đó, nhiều khi nó không có danh từ để diễn tả. Nó không phải là một cái pháp mà để diễn bày bằng sự suy luận của tâm phân biệt. Thành ra đôi khi cái người học, người ta chỉ lấy cái pháp ở cái chặng giữa. Cái pháp ở chặng giữa Đức Phật trùng gặp nhiều cái trùng hợp giống với lại Ấn Độ giáo. Nhiều có nhiều cái giống với cả Thiên Phú giáo nữa. Nhưng mà thực sự ra thì Đức Phật luôn luôn nói là đạo Phật không giống như vậy. Đó là điều mà Đại Thừa Phật Giáo phát triển cái giáo lý của Đại Thừa là muốn trình bày như vậy. Và thí dụ bên Nam Tông thì chỉ đến cái chỗ Niết Bàn thôi. Nhưng mà cái giáo lý của Đại Thừa còn cho thấy là rất nhiều cái giáo lý của Đức Phật nữa. Nó khác với ngoại đạo nữa. Và Đại Thừa cho thấy là bên Nam Tông á, đạo Phật á, khác với lại ngoại đạo ở cái chỗ đó là muốn đạt Niết Bàn nó phải có trí huệ. Nhưng khi đến trí huệ này rồi á, thì giáo lý của Đại Thừa cho thấy là bên Nam Tông cho thấy là đến đó là chấm dứt. Cái trí huệ chỉ là một phương tiện để đắc Niết Bàn. Nhưng mà Đại Thừa đặt câu hỏi là đắc Niết Bàn thì nó có hai loại. Một loại sai lầm không nói nữa, tức là của ngoại đạo. Tức là rốt cuộc Niết Bàn nó cũng chỉ là luân hồi. Cái đắc Niết Bàn chân chính á, thì phải có trí huệ. Nhưng những người mà đắc Niết Bàn chân chính đó, nó vẫn rất khác biệt nhau rất xa. Chúng ta thấy có rất nhiều đệ tử của Đức Phật như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó, vừa giàu có vừa bác học như là triết gia đó. Có những vị như vương tử như là ngài A Nan Luật, ngài A Nan Đà, ngài Nan Đà. Có những vị mà có thể nói là ăn mày ăn xin hay là hạng thấp kém thôi, như ngài Sa Nặc chẳng hạn, ngài Uvali chẳng hạn. Mà tại sao như là tất cả lại đều có thể đắc quả A-la-hán được? Mà tất cả những vị đắc A-la-hán đó đều phải có Đức Phật làm thầy. Những cái giáo lý này rất căn bản của bên Nam Tông á. Đức Phật tuy rằng theo bên đó là vô sư mà tự giác, nhưng mà tất cả đệ tử của Đức Phật, thanh văn của Đức Phật thì đều phải có Phật làm thầy hết á. Thế thì mình thấy rõ là có Đức Phật là bậc tự giác đắc niết bàn, mà có tất cả vị A-la-hán là những người mà phải theo thầy rồi giác ngộ mới đắc niết bàn. Và trong số những vị A-la-hán á, thì có người giỏi, có người trí huệ rất sâu, có người không có kiến thức gì hết, có người rất ngu si, có người rất ác độc như Ương Quật Ma La này nọ chẳng hạn, đủ hết. Thì cái điều này á, giáo lý bên Nam Tông không bao giờ đặt ra thành vấn đề hết á. Bên Nam Tông bảo là mục tiêu đắc được niết bàn là xong, không còn gì phải hỏi, không còn gì phải nói nữa hết á. Bên Nam Tông không có tìm tòi đi sâu là tại sao như vậy, chúng sinh là như thế nào, tại sao chúng sinh thành ngoại đạo, tại sao chúng sinh lại có thể vào được đạo, và tại sao vào đạo mà chúng sinh đắc đạo mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái khác nhau. Chúng sinh giới là gì vậy, căn tính của chúng sinh từ đâu ra như thế nào. Bên Nam Tông không, giáo lý của Nam Tông không bao giờ để ý đến vấn đề đó. Và giáo lý bên Nam Tông có thể lấy cái thí dụ như người bị bắn trúng mũi tên, không có nên đặt ra câu hỏi nữa. Vấn đề của chúng ta là khổ đau, nhổ mũi tên nó ra để thoát ly khỏi khổ đau. Tại sao lại đặt câu hỏi là mũi tên nó làm bằng cái gì, do ai bắn đến? Tại sao lại đặt câu hỏi như vậy? Giáo lý của Nam Tông hoàn toàn dựa trên cái thí dụ đó. Cho nên đối với Đại Thừa là cái chi kiến về pháp giới chúng sinh á, bên Nam Tông không phát triển. Bên Nam Tông dùng cái trí huệ đó chỉ để đi vào Niết Bàn thôi. Còn bên Đại Thừa tắt được cái trí huệ đó rồi á, không vào Niết Bàn, mà dùng trí huệ đó để thâm nhập vào pháp giới, để tỏ rõ tất cả mọi căn tính của chúng sinh. Thì bên Nam Tông sẽ bảo chứ ông rút mũi tên ra và ông để mũi tên cắm sâu, ông cứ đi tìm tòi mũi tên chi vậy. Thì bên Đại Thừa Bắc Tông mới nói là cần phải rõ cái thí dụ của Đức Phật. Khi Đức Phật thí dụ như vậy á, là Đức Phật thí dụ cho người ngoại đạo với lại người thế gian. Tại vì ngoại đạo cũng đặt câu hỏi thế giới này đến đâu là nó chấm dứt, thế giới này từ đâu mà ra. Bên Nam Tông không bao giờ đặt câu hỏi như vậy. Anh đã hỏi, anh tìm chưa xong, vô thường nó cuốn anh đi mất rồi. Tham sân si nó cắm chặt ở trong tâm anh, không nhổ nó ra, anh chết. Chết chìm ở trong cái đời sống đau khổ này rồi. Hỏi làm gì những cái đó. Ngoại đạo họ hỏi, họ đã phát triển do vũ trụ này, do Thượng Đế sinh ra. Vũ trụ này do thời gian nó sinh ra, không gian nó sinh ra. Tự nhiên nó có, không nhân mà nó có. Họ đặt câu hỏi, đặt vấn đề như vậy. Thì mình thấy rõ là giáo lý mà theo bên Nam Tông á, không bao giờ tham dự vào những cái chi kiến đó hết. Nhưng mà khi mà bên ngoại đạo với lại các đạo khác á, mà họ nói về những cái chi kiến của chúng sinh, của vũ trụ này nọ á, thì cái trí huệ ở trong đạo Phật cũng nói là họ thấy sai hết. Nếu họ có cái trí huệ ở trong đạo Phật á, họ sẽ thấy đúng. Nhưng mà thấy đúng để làm gì? Thấy sai cũng chết, thấy đúng cũng chết, nếu mà không giải thoát. Thành ra bên Đại Thừa mới nói là chúng tôi á, thấy đúng là để cứu chúng sinh. Chúng tôi không vào Niết Bàn, tức là tôi không phải là người bị cắm mũi tên, mà tôi là người tìm hiểu cho nó rõ mũi tên này nó thuộc loại gì, để tôi nhổ dùm người ta. Khi mà tôi nhổ dùm, tôi nhổ cho chính tôi, thì tôi không cần phải đặt câu hỏi mũi tên là gì hết. Khi mà tôi nhổ dùm cho người khác, thì tôi phải hiểu rõ cách làm tên, cách từng cái mũi tên một. Tại vì có nhiều cái mũi tên mà tôi nhổ ra cái người ta chết. Bởi vì nó có 100.000 loại tên, vô lượng loại tên. Và điều nữa là tôi phải hiểu rõ cái sức chịu đựng của cái người bị cái tên đó nữa. Có nhiều người sức người ta rất yếu, nhổ ra cái máu nó ra là người ta không đủ sức chịu đựng. Thành ra muốn cứu người ta, tôi phải biết rõ người ta sức chịu đựng đến đâu, căn tính đến đâu. Tôi phải biết rõ tất cả những cái mà người ta bị đau đớn, bị thương, những mũi tên nó ra làm sao. Tôi phải biết rõ tất cả mọi loại đau khổ, mọi căn tính chúng sinh, tôi mới cứu chúng sinh được. Thành ra vì cái đại nguyện cứu chúng sinh đó, cho nên tôi không có sử dụng cái trí huệ đó để đi vào Niết Bàn, mà tôi sử dụng trí huệ đó để hiểu rõ tất cả pháp giới chúng sinh. Vì chỗ đó nó mà trí huệ trong Đại Thừa bao la vô biên, mà nó không còn quy về cái cá nhân mình tham sân si làm sao để thoát khỏi tham sân si nữa. Mà chúng ta dở một quyển kinh điển Đại Thừa ra, luôn luôn khuyến khích chúng ta, cho chúng ta thấy cái cảnh giới của chân lý, mà từ cái trí huệ nó nhìn thấy vũ trụ, nhìn thấy muôn loài liên hệ với nhau ra làm sao. Và khi chúng ta thấy như vậy rồi, là bởi vì chúng ta muốn cứu độ chúng sinh. Thấy rõ như vậy rồi, chúng ta mới biết gốc gác của đau khổ của từng chúng sinh. Khi gặp gỡ như vậy, chúng ta mới biết thực hành cái đức hạnh gì. Có nhiều khi chúng ta muốn nhổ một mũi tên cho một con người, chúng ta phải cho họ uống rượu cho say, bởi vì xung quanh chúng ta không có thuốc mê. Nếu mà gặp một vị thanh văn, nó sẽ nói là ông đã không giữ giới mà còn phá giới của người khác. Nhưng mà Bồ Tát bảo chứ anh này không say, nhổ mũi tên là cái là có thể nguy hiểm đến nhiều cái cơ thể khác của anh ta. Đôi khi là cái vị nhổ tên đó, có thể mình phải học nhiều cái nữa. Học những cái để mà làm thuyết phục chúng sinh, làm cho chúng sinh tin tưởng đến mình. Học những cái để nói rõ cho chúng sinh biết rõ, họ nghe cái chi kiến của mình đó, họ tin tưởng. Một chúng sinh trúng tên rồi nghĩ chắc chắn tôi chết, anh nhổ ra tôi cũng chết, thì lúc đó cái vị muốn nhổ tên nó phải nói rõ tên này như vậy vậy, tên này nó bắn vào nó như vậy, tên này nó có thể làm cho anh có cảm giác như vậy, tôi đã từng nhổ như vậy, tôi đã từng biết, mình nói rõ như vậy làm cho người ta nghe, người ta tin tưởng vào cái chi kiến của mình, người ta cho mình chữa, người ta cho phép mình chữa. Thành ra tại sao mà Bồ Tát học đủ thứ muôn hạnh mà học đủ thứ pháp là như vậy? Cái lý do là cùng một trí huệ nhưng mà nó phân ra làm hai hướng. Thành ra ngoại đạo khác với đạo Phật ở chỗ trí huệ và không trí huệ. Chứ còn không phải khác ở hạnh này, hạnh kia, hay là những cái đức độ này, đức độ kia đâu. Hay đối xử với chúng sinh đâu, nhưng mà khác ở trí huệ và không trí huệ. Nhưng vào đến trí huệ rồi thì đại thừa khác với tiểu thừa cũng ở chỗ vậy. Trí huệ có hai hướng đi. Một hướng ích lợi cho chính mình, và một hướng muốn lợi cho người khác. Mà nó phân ra thành ra pháp, nó phức tạp như vậy. Thành ra chính ở cái điều đó mà căn bản của Đại Thừa Phật Giáo là chúng ta nhận thức ra được, ý thức ra được cái những cái điểm căn bản đó. Chúng ta có thể coi kinh điển từ Nam Tông cho đến kinh điển của Bắc Tông. Chúng ta sẽ gỡ được cái mâu thuẫn. Nếu không chúng ta coi hai bên rồi, chúng ta bị rất nhiều cái mâu thuẫn. Và đâm ra không dám coi, và đâm ra không giải tỏa được á, thì nó thành chướng ngại cho mình. Thì trên căn bản như vậy, chúng ta ý thức là nói đến Đại Thừa một cái là phải nói đến trí giác ngộ và đại bi tâm. Thế là một khi mình là đệ tử của Đại Thừa, mình muốn theo con đường Đại Thừa là mình bắt đầu phải nhận thức. Nếu mà mình thiếu hai cái tâm nguyện giác ngộ và cứu độ chúng sinh từ bi, mà mình không có thực hành phát triển hai tâm nguyện đó, mình không có vào được giáo lý của Đại Thừa, mình không vào được con đường của Đại Thừa được. Bởi vì những cái mà nó cứ lừng chừng, những cái mà nó cứ bất an, những cái nó không có không giải quyết được mối nghi, nó cứ giữ mình đứng ở bên ngoài. Nó cầm chân mình bên ngoài hoài. Nó cầm chân mình bên ngoài một thời gian quá lâu, mình đâm mình lo ngại, bởi vì mình thấy vô thường đến mà mình không có thấy mình được một cái gì của đại thừa hết á, mà mình thấy rõ ràng là niết bàn không có, làm sao giải thoát? Cho nên lúc đó tâm mình nó sẽ khủng hoảng nữa. Thành ra vấn đề là chúng ta phải rõ ràng vấn đề ra thì tất cả những cái băn khoăn thắc mắc nó được giải tỏa. Chúng ta mới biết rằng là mình nên lựa chọn con đường nào. Đạo Phật không có ép mình, nhưng mà đôi khi mình ý thức rõ, mình bảo thôi bây giờ mình theo bên Nguyên Thủy, mình theo bên Nam Tông, điều đó không ai ép uổng mình hết á. Nhưng mà cái hạnh nguyện mà cứu độ chúng sinh của chư Bồ Tát á, của các vị Bồ Tát á, đôi khi mình đã có duyên rồi á, cái Bồ Đề Tâm á, cái hạnh đại bi á, nó rất là mạnh mẽ, và mình có thể nói là nó nhây lì không cùng tận, cho nên nó mới có thể thắng được cái phiền não. Đặc biệt á, mình phải biết điều là cái hạnh, cái sự thực hành của một vị Bồ Tát nó không bao giờ nhổ cái gốc rễ tham sân si cho mình hết á. Nhổ cho riêng mình thì chúng ta đều có kinh nghiệm khó ghê lắm, nhưng mà cái khó là bởi mình cũng không ý thức rõ ràng cái vô thường, cái đau khổ của luân hồi. Nếu mình ý thức thật rõ, cái tâm của mình dứt khoát vô cùng, nó có thể nói là nó vượt qua những cái chướng ngại. Nhưng mà nếu chúng ta nhận định hai bên thì giáo lý của Đại Thừa sẽ nói cho mình biết một điều là mình á, diệt tham sân si của mình đã khó, huống gì mình đòi diệt tham sân si của người. Mà cái năng lực mà phát ra từ một vị hành giả Đại Thừa, cái năng lực đó bao giờ nó cũng muốn nó diệt cái đau khổ của người hết á. Thành ra chính vì vậy á, mình muốn cái năng lực nó phát tiết được á, thì mình phải khơi Bồ Đề Tâm rồi. Và mình phải gọi là cảm nhận cái Bồ Đề Tâm đó, mình phải thấm thía cái Bồ Đề Tâm đó. Nếu mà tâm cái cảm nhận ở trong mình á, nó còn cảm thấy Bồ Đề Tâm rất là hời hợt, rất là mông lung, rất là trừu tượng á, thì cái năng lực nó không phát ra được đâu. Mình sẽ không có một cái năng lực để ảnh hưởng đến người ta được. Và phải bao giờ mà cái Bồ Đề Tâm nó vào tận xương tủy của mình á, mình cảm thấy nó thiết thực vô cùng á, thì cái lực Bồ Đề Tâm nó phát ra, mà lực Bồ Đề Tâm nó phát ra thì tự nhiên cái vị Bồ Tát đó nữa có một năng lực rất lạ lùng đối với tất cả mọi người xung quanh. Cái vị Bồ Tát đó có thể diệt được phiền não của người xung quanh. Một người xung quanh có một ra sức tận tu tất cả để chặn cái sân của mình, chặn không nổi. Nhưng mà gặp một vị thiện tri thức, tức là một vị Bồ Tát đó, thì tự nhiên cái sân của mình nó bị chặn đứng lại liền. Nhiều khi cái tham dục của mình á, mình loay hoay đủ mọi cách, nó rất trừ hết á. Nhưng nếu mình gặp được đúng một vị thiền tri thức á, tức là một vị sống bằng Bồ Đề Tâm á, mình sẽ thấy là nó được điều ngự ngay. Thành ra chính ở cái điều này á, ở trong đạo Phật giáo Đại Thừa á, chúng ta phải lưu tâm vấn đề tha lực và tự lực nữa. Thực ra trong tất cả những cái giai đoạn đầu tiên để xây dựng cho mình một cái cơ sở đạo vững chắc á, hoàn toàn là năng lực của thiện tri thức hết á, là tha lực hết á, đối với Đại Thừa. Mình không gặp được, gỡ được một vị thiện tri thức như vậy á, tất cả mọi cái hoạt động của mình nó không bao giờ nó đúng đạo hết á. Đó là cái điều mà chúng ta ý thức. Thành ra đôi khi mà mình cứ nghe tâm nguyện ở trong kinh điển Đại Thừa, sinh về cõi Phật, gặp Phật, gặp thiện tri thức, phụng sự thân cận này nọ, rồi sinh ra cuộc sống này nọ, luôn luôn đó, nghĩa là từ nhỏ mà đã gặp chân sư chẳng hạn như vậy, nghĩa là từ nhỏ đã vào đạo được nhờ gặp thứ ý thiện tri thức cái này nọ, luôn luôn nương tựa như vậy, là tất cả. Thực ra nếu mà mình ý thức một điều, tuy rằng nói theo giáo lý thì chúng ta không cản trở cái vấn đề tự lực và Đó là một cái chính lời của Đức Phật nói. Nhưng mà chúng ta cũng ý thức rõ là khi mà chúng ta chấp nhận cái tự lực đó là cũng do chúng ta nghe lời Đức Phật. Cái điều thứ hai là nếu chúng ta để ý, chúng ta gặp bất cứ chỗ nào cũng vậy. Như chúng ta thì hồi tôi lên trên chân không là chỗ Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền đó, thì lúc đó tất cả chúng thì nó đều có một cái không khí rất là hào hứng, thiền nó như là cái gì mới mẻ, và tất cả mọi quý thầy trên đó tu tập hăng say lắm. Nhưng mà đến đến ngày 30 tháng 4 ấy, thì chính tôi nhận thấy ra một điều là tất cả mọi năng lực của quý thầy trên nó tu tập này nó chỉ là lực của Hòa Thượng Thanh Từ thôi. Đến cái ngày đó là chính Hòa Thượng Thanh Từ cũng có sự bối rối, thì tất cả tăng chúng hình như không còn tu tập được nữa, không còn thực hành thời khóa hàng ngày được nữa. Và chúng ta thấy là tất cả những cái quan niệm xưa nay, tất cả những cái kiến xưa nay mà mình áp dụng, mà mình suy nghĩ, mình nói năng á, lúc đó nó tiêu tán đi đâu hết. Chúng ta bị kéo trở lại với lại cái thực tế của tình hình chính sự lúc đó. Cho mình thấy là có nhiều vị bắt đầu cảm thấy như là mình hết ở được trên này. Thì tự nhiên á, chỉ có cái nhận thấy là mình không còn được ở gần thầy nữa, không được ở trong chúng nữa. Tự nhiên cái tinh thần nó xuống 100%. Chưa xa mà chỉ mới nhận thấy là chắc chắn mình không được ở như vậy nữa, không được gần thầy nữa. Nhưng mà xưa nay á, khi mà mỗi ngày mấy thời như vậy lên ngồi thiền á, mình thức khuya dậy sớm chăm chỉ, mình tưởng đâu là tự lực của mình, nhưng mà do lực của thầy và lực của chúng. Khi mà mình mới cảm nhận cái tin là mình phải lìa xa thầy và chúng, mình không thực hành được thời khóa nào nữa. Thế vậy thì cái suốt thời gian mình ở trên đó, mình thức khuya dậy sớm là lực của ai? Mình lìa xa một cái mình thấy mình bất lực liền, mà chỉ mới cảm giác lìa xa thôi mà còn như vậy nữa. Thành ra chính đó cho nên chúng ta nói gì thì nói, cái chuyện mà cái ảnh hưởng với lại cái lý nhân duyên ở trong đạo Phật đó, nó cho thấy là làm gì có cái gì tự ngã đâu mà có tự lực. Nó ảnh hưởng qua lại với nhau, cái nhân duyên nó hỗ tương với nhau như vậy. Thành ra những cái điều này chúng ta cũng phải nhận thức rất kỹ nếu chúng ta muốn vào kinh điển của Đại Thừa, muốn vào những cái hạnh nguyện của Đại Thừa. Và chúng ta phải ý thức rất rất chính xác cái vấn đề Bồ Đề Tâm như thế nào. Và cái Bồ Đề Tâm khó xây dựng như thế nào, rồi chúng ta mới bắt đầu nhận thấy cái nhân duyên để thành lập Bồ Đề Tâm. Thực ra nói tha lực làm cho mình cảm thấy mình yếu đuối và làm như là mình cảm thấy mình dở. Nhưng mà thực ra nói tha lực đó là nhân duyên mà thôi. Cũng như cái danh từ của Duy Thức Học nói về tam tự tính, y tha khởi tự tính. Tức là nhân duyên. Duyên khởi, thay vì cái chữ duyên nói y tha, là y vào cái khác mà khởi lên. Thì thực sự ra là mình thấy như cái phòng này á, cái phòng á, tường vách gạch ngói nó là tha đối với cái phòng. Mà cái phòng nó muốn có thì nó phải dựa vào tường vách gạch ngói nó mới khởi, nó mới hiện hữu. Thành ra nó hoàn toàn là y tha hết á. Thành ra chính vì vậy á, mà nếu cái phòng á, mà nó tự nhận là nó tự có á, là nó sẽ không thấy được cái lý duyên khởi. Cái phòng nó bảo là tự lực của nó để nó duy trì nó không đúng. Muốn duy trì cái phòng chúng ta phải duy trì nhân duyên. Muốn duy trì cái năng lực của mỗi thầy tu hàng ngày, thời khóa chăm chỉ hàng ngày, mình phải duy trì cái nhân duyên là cái đạo tràng đó vẫn vững vàng, thầy vẫn vững vàng, chúng vẫn vững vàng. Cái nhân duyên đó được duy trì thì cái năng lực chăm chỉ của từng cá nhân nó mới xuất hiện, nó mới hiện khởi và nó mới có mặt, nó mới đi đến kết quả. Thành ra trên vấn đề này chúng ta phải nhận thức như vậy, chúng ta mới hiểu rõ những cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát, của cõi Phật và tất cả những cái gọi là chúng hội chúng của trong Đại Thừa Phật Giáo, những cái Phật sát với những hội chúng như biển đấy. Khi mình thâm nhập vào trong cái chúng đó rồi đó, thì trong Đại Thừa có câu nói rằng là khi mà một cá nhân mà thâm nhập vào trong một chúng đó, chúng thanh tịnh, chúng của Phật đó, chúng Bồ Tát như vậy đó, như y như là một giọt nước đó. Một giọt nước nó không có một cái lực gì hết á, nhưng mà khi mà nó tham nhập vào cả một cái biển cả như vậy á, thì nó sẽ được tất cả cái năng lực của biển cả. Cái nước biển nó năng lực nó mạnh không cùng. Thành ra chúng ta tham nhập vào trong một cái hội chúng thanh tịnh như vậy, chúng ta sẽ được thừa hưởng tất cả cái năng lực bất cùng tận đó của cái hội chúng thanh tịnh đó. Thành ra đó là cái điều mà tất cả những cái nhận thức căn bản này á, nó sẽ làm cho chúng ta đi vào kinh điển của Đại Thừa khai mở ra rất là mạnh mẽ. Cái vấn đề mà một vấn đề nữa đó, vấn đề là khi mà Đức Phật đem cái trí giác của mình á, mà Đức Phật nhìn lại thế giới này, tức là pháp giới á, thì cảnh giới, cái chân lý thực sự nó hiện hữu ra rất là kỳ ảo. Khi Đức Phật muốn nói thật ra cái chân lý đó ra, thì chúng ta trở nên cái trí phân biệt của mình nó phân biệt không nổi. Đó là cái trường hợp của Hoa Nghiêm Kinh. Một vị A-la-hán không cần phải nhìn ra cái thế giới này chập trùng duyên khởi gì hết á. Một vị A-la-hán chỉ cần thấy ra được thế nào là khổ đế, thế nào là niết bàn, thế nào là chấm dứt được cái khổ đế đó, cái nhân của khổ đế đó, là vị A-la-hán đó thành công. Vị A-la-hán nó không muốn nhìn gì vào cái thế giới này nữa. Nhưng mà tất cả các ngoại đạo nhìn vào trong thế giới này chỉ thấy nó qua ba cõi mà thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật dùng cái trí huệ mà nhìn vào cái pháp giới này nó thì thấy nó chập trùng duyên khởi. Giờ chúng ta đại khái chúng ta nói một cách những cái nhận thức căn bản như vậy rồi mình mới vào kinh của Đại Thừa được. Thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ mình lấy cái pháp giới là gì? Đức Phật nói là nói pháp. Trong pháp này nó phân ra, mình có thể phân ra làm nhiều loại. Một loại nó về lý trí, một loại nó về đạo đức là thiện ác, một loại nó về lý trí là đúng sai, và một loại nữa nó là căn bản, nền tảng của tất cả cái đúng sai và cái thiện ác. Thì khi Đức Phật thuyết giới, thuyết và thuyết luân hồi, là Đức Phật nói cái những cái pháp về đúng, về thiện với ác, Đức Phật thuyết về chân như, tính không này nó, vô ngã là thuyết về đúng, cái ngã là sai. Nhưng khi mà Đức Phật thuyết rằng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là Đức Phật thuyết các cái pháp căn bản, nền tảng để cho đúng sai, phải trái và thiện ác nó từ các pháp nó mà khởi lên. Bây giờ một người cầm con dao đâm một người khác, mình bảo ác, mình không thể tìm cái ác đó ngoài cái sắc pháp là bàn tay, con dao và cái thân người. Dựa vào cái sắc pháp đó làm nền tảng, cái ác pháp nó khởi lên. Dĩ nhiên nó khởi lên theo một cái nguyên lý gọi là nhân duyên. Cái thiện cũng vậy, mình lấy tiền mình cho một người, thì cái thiện đó không tìm ở đâu ra ngoài cái sắc pháp là bàn tay, cái tiền và cái tay người nhận. Nó đều thuộc về sắc pháp hết đó. Thành ra những cái pháp căn bản đó là những cái pháp mà Đức Phật thuyết ra, và dựa trên đó Đức Phật mới bắt đầu thuyết thiện ác, và Đức Phật thuyết đúng sai. Thì chúng ta thấy cái pháp đó nó nhiều khi kêu là pháp giới. Thẩm nhập vào pháp giới là Đức Phật đi vào các cái pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì Đức Phật đi vào trong đó và Đức Phật quán sát, dùng cái trí huệ mà nhận thấy thì thấy là các pháp căn bản đó. Ví dụ tôi dùng tay của tôi đâm một người, rồi tôi cũng dùng tay đó mà tôi bố thí cho một người, thì trong cái bàn tay đó của tôi nó vừa thiện vừa ác, trong cái pháp đó nó theo nhân duyên, cũng là cái pháp sắc pháp là bàn tay đó, mà nó theo nhân duyên nó khởi lên thiện, nó khởi lên ác. Thì trong cái sắc pháp này nó là nó đã có sẵn tính chất của thiện và ác, nó cùng ở nơi một pháp. Khi Đức Phật dùng trí huệ để đi sâu vào tất cả các pháp như vậy, pháp giới đó, chúng Đức Phật mới quán nhìn theo nhân duyên của chúng sinh á, Đức Phật thấy nó hiển hiện ra từ các pháp đó mà nó hiển hiện ra vô lượng vô biên thế giới. Mà nếu quy nạp nó trở về cái pháp căn bản đó, thì nó ở trong sắc mà nó có vô lượng thế giới, trong một sắc mà có vô lượng vô biên thế giới hiện khởi. Mà hiện khởi cùng trong một sắc mà mỗi thế giới vẫn theo tính chất của mình á, mà hiện khởi riêng tư. Thành ra chính đó là cảnh giới của Hoa Nghiêm, mà chính đó là khi Đức Phật dùng cái trí huệ trong sáng thanh tịnh nhất và để thấy rõ cái chân lý cứu cánh nhất, thì thấy ra cái thế giới nó hiện khởi rất là độc đáo lạ kỳ. Thì chính cái điều đó chúng ta phải nhận thức nữa, nếu chúng ta muốn vào kinh điển của Đại Thừa, thì chúng ta sẽ gặp những cái thế giới huyền ảo đó rất nhiều. Đâm ra chúng ta sẽ hoang mang nghi ngờ, không biết là có đúng hay không. Nhưng mà cho mình thấy, nhất là khi Đức Phật đi sâu nữa, thì Đức Phật thấy các cái pháp căn bản đó, bản thể nó là không. Tại vì nếu bàn tay của tôi nó là thiện, thì nó không thể là ác được. Nếu nó là ác, nó không thể là thiện được. Thiện ác mâu thuẫn với nhau. Mà nếu nó là có, thì nó phải xác định nó là có ác hay là có theo thiện. Thành ra một cái bàn tay là một cái sắc pháp này nọ, mà nó có thể nó ra tất cả bao nhiêu chuyện. Nó ra rất nhiều phương diện. Khi cái sắc pháp đụng với sắc pháp, ví dụ như là tay của mình đụng vào lửa thì mình la lên một tiếng, mình rút ra liền. Cũng khi sắc pháp đụng vào sắc pháp mà mình rút không muốn ra, chẳng hạn bàn tay người nam nắm bàn tay người nữ, nó theo nhân duyên mà nó khởi ra các pháp, khởi ra các pháp, nó khởi ra pháp ái, nó khởi ra pháp khổ, nó khởi ra pháp sợ. Khi chúng ta đụng vào hào quang của Đức Phật, tự nhiên an lạc nó phát sinh. Chẳng hạn nó khởi ra bao nhiêu pháp như vậy, nó theo duyên đó. Mà cái pháp giới nó có đến đâu nó cùng tận, nó có đến đâu giới hạn của nó đến đâu. Trong bản thể của nó, nếu nó là có, nó là A là B thì nó không thể là B hay là C được. Nếu nó là B nó phải là AC được. Nếu mà nó có đến đâu nó cùng tận á, thì cái điều này á, nó không phải là nhân duyên nữa. Đây nó cái duyên nó khởi như vậy, duyên nó khởi như vậy, khiến mình không xác định được nó, cho nên thực sự nó là không. Cái không đó là chân đế, và cái duyên khởi đó là tục đế hay là thế đế. Hai cái đế, hai đế đó, tức là Đại Thừa đi từ tứ đế mà đến nhị đế là như vậy. Hai cái đế đó nhiều khi đến Đại Thừa mà của kinh điển, kinh Phương Đẳng này, nó mới từ trong đó nó mà mới nhận xét thâm sâu nữa, nó mới ra thêm trung đế này nọ của Thiên Thai, Hoa Nghiêm này nọ. Thì cái vấn đề là bởi vì không với duyên khởi nó không thể tách lìa khỏi nhau được. Thành ra thí dụ như trong một khi mình làm một cái điều ác thì nó là do duyên khởi lên. Nếu mà mình không thấy ra cái nguyên ủy của nó thì mình sẽ thấy là mình có một cái tôi làm chủ cái điều ác, và nay đây cái tôi đó nó bị mang tội. Cho nên khi mình nhìn thấy như vậy á, là mình không thấy ra pháp giới, không thấy ra bản thể của pháp giới, không thấy ra chân đế là tính không, không thấy ra thế đế là duyên khởi. Do không thấy như vậy cho nên chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta thực hành rất nhiều pháp môn, nhưng mà do vì không thấy rõ chân lý cho nên sự thực hành của chúng ta nó cũng như là lấy nước mà rửa bùn, thì nó càng thêm khuấy động. Thì chính vì vậy mà cho nên chúng ta có thể thấy ngài Duy Ma Cật sẽ có nhiều cái lý luận, Bồ Tát sẽ có nhiều cái nhận định, và sẽ chúng ta cũng sẽ thấy là thí dụ hồi xưa có một trong lục sư ngoại đạo có cái chủ trương là giết người không có tội lỗi, bởi vì nó chỉ như là cái pháp này nó đi vào pháp kia thôi. Nó như là sắc pháp là con dao, nó đi vào sắc pháp là cái thân thể thôi. Làm gì có người nào chết ở trong đó. Nếu mà chúng ta cho người là tâm thức, nếu chúng ta cho người là một cái tôi, làm sao mình có thể giết được cái tâm thức? Làm sao mình có thể giết được một cái tôi nó là tâm thức? Thành ra thực ra giết nó chỉ là hủy hoại cái chỗ mà tôi nó dựa vào đó thôi. Chứ đâu có giết được cái tôi kia đâu. Thành ra tội lỗi nó không có. Thì giờ mình có thể nghe trong Đại Thừa có những pháp nói là tội tùng tâm khởi tương tâm sáng. Mình tội lỗi với người ta, mình bảo thôi bây giờ cái tâm của tôi nó không là xong. Mình không đi xin lỗi người ta gì hết, mình bảo vậy là xong. Ở đôi khi mình thấy những cái lý lẽ lắm lúc đó, những cái nói của trong Đại Thừa nhiều khi nó trùng hợp với lại bên ngoại đạo. Thế thì làm gì mà cho đến mức độ không nói tội lỗi nữa, nói như là Kinh Kim Cương à. Bồ Tát mà độ chúng sinh rồi mà thấy không, mình độ ai hết, không có ai được độ hết. Từ những cái quan điểm như vậy, đôi khi chúng ta mới thấy là thì ủa, giáo lý của Đại Thừa đâu khác gì giáo lý ngoại đạo. Nhưng mà khác ở cái chỗ là giáo tất cả những cái lý lẽ, tất cả những cái câu nói như vậy, nó xuất phát từ trí bát nhã, nó xuất phát từ trí huệ giác ngộ. Còn bên kia là xuất phát từ tà kiến. Nhìn thấy tất cả nó không có tôi, nó chỉ là sắc pháp, chấp vào đó mà cho là không tội lỗi. Nhưng cái này nó khác. Trên phương diện mà không đó, nó là bản thể, nó là chân đế. Chân đế đó không cản trở thế đế hoạt động. Mà tại sao mà nó có thế đế là nhân quả? Tại sao mình làm tội nó có kết quả? Bởi vì nó là không. Nếu nó là có thì lúc mình không cần làm tội mình cũng có tội, mà mình làm bao nhiêu phước, sám hối bao nhiêu nó cũng không hết tội. Thành ra cái chân đế nó không cản trở cho thế đế, mà do bởi vì bản thể của thế đế nó là chân đế, bản thể của các pháp nó là không, cho nên nó thành nhân quả. Cho nên nhân quả là thực tướng của tính không. Vì vậy cho nên thấy ra nhân quả vẫn thực hành đúng theo tính không, mà thấy ra tính không vẫn thực hành đúng theo nhân quả. Đó là sự thực hành của Bồ Tát. Thì chính ở chỗ đó mà Bồ Tát tự tại ở trong thế đế. Bởi vì Bồ Tát nhận ra được chân đế. Và Bồ Tát tự tại ở trong thế đế như vậy mà Bồ Tát không bao giờ hủy hoại thế đế đó để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát vẫn lập pháp ra cho chúng sinh, lập nhân lập quả ra cho chúng sinh, tu tập cái chân chính. Mà trái lại thấy ra được cái bản thể của nhân duyên là tính không, mới là thấy rõ được nhân duyên. Thành ra chính vậy mà nếu một con người đối với Phật giáo Đại Thừa mà sám hối vô lượng kiếp, mà dựa trên cái tôi mà sám hối, tội không bao giờ hết. Mà nếu con người tạo tội bằng núi Tu Di mà chứng ra được tính không á, thì núi Tu Di cũng tiêu tán, núi Tu Di tội lỗi cũng tiêu tán. Vì đó sẽ thấy là tất cả cái tội lỗi của mình nó là duyên khởi lên, mà cái gốc của nó là vô minh, mà bản thể của vô minh lẫn tất cả duyên khởi đó chính là giải thoát. Vì đó thấy là mình ở trong giải thoát. Dù bây giờ bên ngoài mình bị nhân quả đọa địa ngục, cái đó là sự thị hiện của tính không mà thôi. Thị hiện của tính không qua cái nhân duyên tội ác. Thành ra cái tội ác nó không có một cái tôi có thật. Mình là cái chủ để mà chịu cái quả địa ngục đó. Cái đó chỉ là một sự thị hiện để răn dạy chúng sinh. Để là một phương tiện răn dạy chúng sinh. Cũng như là một phương tiện đó, để mà đả thông với các chúng sinh tội lỗi khác. Để mà có thể độ được các chúng sinh tội lỗi đó. Bồ Tát thâm nhập vào cảnh giới của tội lỗi, để mà thấy rõ được là tội mấy đi chăng nữa cũng là giải thoát, bởi vì bản thể nó là tính không. Thế thì tại sao mình lại không dám độ những người tội lỗi, mà thế tại sao những người tội lỗi lại không độ được khi mà giải thoát nằm ngay nơi họ? Cho nên cái hạnh nguyện mà độ sinh nó sẽ trở nên bất thối chuyển. Bồ Tát thâm nhập hết tất cả mọi cái cảnh giới chúng sinh á, để mà chứng ra được cái bản thể chân không đó. Cho nên Bồ Tát có nhiều giai đoạn để tu tập lắm. Bồ Tát mà trước khi đến cái giai đoạn mà tự tại mà độ sinh như là Quán Thế Âm với ngài Văn Thù này nọ, là Bồ Tát phải giai đoạn chứng ra chân lý. Sau khi chứng chân lý rồi, Bồ Tát phải thể nghiệm chân lý đó. Chứ bây giờ thí dụ mình ngồi thiền mình thấy là chân lý, rồi bây giờ bảo mình chứ gặp một cô gái đẹp mình cứ ôm lấy, hay là gặp một người dữ mình cứ việc rút dao đâm á, thì lúc đó cái chân lý mình có nhận ra nữa không? Mình mà không thể được. Lúc nào mà tôi mà ôm một người nữ đẹp hay là tôi mà sân hận giết một người là tôi không thấy là chân lý được. Tôi phải chạy trở về tịnh thất của tôi vào tôi ngồi thiền tôi mới thấy chân lý. Thế thì cái chân lý đó nó vẫn chỉ là một cái tiền trần vọng tưởng mà thôi. Thành ra Bồ Tát phải thể nghiệm cái chân lý đó. Mà thể nghiệm nó ở từ thiện mà cho đến ác. Mà khi mà nhập vào cảnh giới thiện, Bồ Tát không có thấy cái hoan lạc, không có thấy cái hân hoan của thiện mà thấy là không. Bồ Tát nhập vào cảnh giới ác, không có thấy cái tội lỗi gì mà thấy là tính không. Khi mà Bồ Tát mà thể nhập, thể nghiệm được cái chân lý á, trong tất cả cái chân đế, trong tất cả mọi cái tục đế rồi đó, thì Bồ Tát đó có thể cái hạnh nguyện độ sinh sẽ không bao giờ thối chuyển nữa hết. Bồ Tát nó nhìn thấy một chúng sinh cực ác á, Bồ Tát không thấy một chút ngại ngùng gì hết á. Bồ Tát có từng thể nghiệm tất cả những cái đó và Bồ Tát thấy chân lý nó nằm ngay trong đó. Bồ Tát nó không cảm thấy chúng sinh nó mình có một cái chút gì ghê ghê chúng sinh nó sợ chúng sinh nó. Nếu Bồ Tát chưa từng thể nghiệm á, Bồ Tát sẽ cảm thấy rợn. Bồ Tát nó chỉ thích gần người hiền ở lành thôi. Bồ Tát nó thấy chúng sinh ác, nó thấy chúng sinh dữ, Bồ Tát vẫn thấy khó chịu. Thế thì cái chứng ngộ chân lý của Bồ Tát nó đâu có thâm nhập hết vào pháp giới đâu. Cho nên hành Bồ Tát đạo rất là độc đáo và rất là mình không thể diễn tả nổi. Đôi khi nói ra những người tu đạo họ rút lui hết.